Give you home. Nếu mà bác mấy đứa giải thích nghe được không? Đây, mới thấy cái này gọi là nhất dị. Nhất là một, dị là khác, mà cũng là hai hoặc là nhiều. Nhất là một mà cũng là đồng, dị là khác mà cũng là hai, cũng là nhiều. Cái môn này là quán để thấy tất cả pháp nó là một hay là khác, hay là đồng hay là khác đó. Ví dụ như cái thân của mình, trong thân của mình nó có hai phần, phần vật chất và phần tinh thần. Như vậy thì trong thân này có tinh thần, có vật chất. Thì có người hỏi, tinh thần và vật chất là một hay là tinh thần và vật chất là khác? Mình trả lời sao? Nếu một á, thì cái thể xác hoại, tinh thần cũng hoại luôn. Phải không? Nếu nó khác thì sao? Nó khác tức là hai, hai thì không có liên hệ nhau. Thì như vậy, cái tai mình, cái chân mình, nó tự ý nó làm, chứ nó không có đợi cái tinh thần điều khiển. Phải không? Tất cả sự vật nó không có liên hệ nhau. Bởi vậy cho nên, ở giữa đời này, nếu nhìn cho thật kỹ, chúng ta mới không thể nào mà chấp qua một bên được. Mà thói quen của mình á, thì cứ nói cái này là đồng hay là khác, mình nói đồng hay là khác, một hay là hai, phải không? Một hay là hai, đồng hay là khác, mình cứ phân chia nó ra. Nhưng mà sự vật ở dưới này không thể phân chia được, mà không thể phân chia được thì không thể tách rời, mà không tách rời thì nói một, nói khác gì đều cạch ở trên. Như vậy thì để thấy rằng tất cả pháp ở dưới này nó có trên cái hư dối không thiệt, cho nên mình không có cố định nó như thế này hoặc nó như thế kia. Nếu ai đặt tính cách cố định như thế này thế kia đều là trật. Bởi vậy cho nên cái mở đầu Ngài nói rằng, lại nữa, tất cả pháp không vì cớ sao? Tướng cùng với sở tướng, một khác không thể được. Nếu không có một khác, hai thứ làm sao thành? Đó, như hồi nãy nói lại, năng tướng và sở tướng, đó, như cây cột và cái nhà, là một hay là khác? Một hay khác? Cây cột với cây nhà, cây cột là với cái nhà là một, hay cột cái nhà là với cái nhà là khác? Nói sao? Nó cây cột tức là cái nhà, nghe cũng dễ hiểu phải không? Mà cây cột tức là cái nhà được không? Cây cột là cây cột, là sao tức cái nhà được, phải không? Như vậy thì nếu không tức được cây cột, không tức cái nhà thì không phải một. Còn cây cột nó riêng như cái nhà được không? Như vậy thì sao? Như vậy một không được, khác không được. Một không được, khác không được thì năng không được, sở không được. Mà năng sở không được thì có hay không? Như vậy để thấy rằng cái có nhà, có cột là chỉ giả danh, giả tướng thôi, chứ nó không có thiệt. Mà mình lâu nay mình chấp cây cột tức là cái nhà, phần nhiều người ta hay nói vậy, phải không? Cái cột này tức cái nhà tức là cây cột. Nhưng mà cái nhà khác, cái cột khác, không phải tức được, rồi cũng không phải lìa được. Đó, nếu không có một khác thì hai thứ làm sao thành? Hai thứ tức là năng và sở, Mà năng sở không thành thì nhân quả không thành. Đó. Năng là nhân, sở là quả. Mà nếu mà hai thứ không thành thì nhân quả không thành. Mà tất cả pháp giữa này nó thành là từ nhân rồi tới quả, phải không? Mà nhân quả không thành thì tức là nhân quả không thiệt. À. Vì vậy mà đây nói tướng và sở tướng ấy, nếu một không thể được, khác cũng không thể được. À. Nếu một khác không thể được thì hai thứ ắt chẳng thành. À, hai thứ tức là năng tướng, sở tướng hay là nhân tướng và quả tướng, nó không thành. Thế nên tướng là năng tướng, sở tướng đều không. Đó. Vì năng tướng, sở tướng không, thầy thêm là chứ đừng có tưởng vậy rồi viết thêm. Vì tướng tức là năng tướng mà sở tướng không, nên tất cả pháp đều không. Đó. Thì khi nói vậy rồi á, thì cái ngoại nhân người ta liền cứu lại rằng, hỏi đây tức là ngoại nhân người ta mới cứu, nói rằng tướng sở tướng thành, tại sao thành, tại sao chẳng thành? Theo tôi á, thì năng tướng sở tướng thành, tại sao nó không thành? Đây tôi giải thích cho ông nghe, cho nên nó lại, đúng lại nữa, chỗ hai chấm nó là lại nữa. Ông nói tướng, tức là năng tướng, sở tướng một khác không thể được. Nay sẽ nói, đây giải bài đi. Phàm vật tức, tướng tức là sở tướng, hoặc tướng khác sở tướng, hoặc ít phần là tướng, nhiều phần là sở tướng. Đó, cái ngoại nhân người ta mới cứu, đưa ra ba lập trường. Lập trường thứ nhất á, là nói là phàm thế vật tướng tức là năng tướng, tức là sở tướng. À, mà tức là sao? Tức là đồng, là một. À, hoặc tướng khác sở tướng, tức là năng tướng, tướng khác sở tướng. À, trường hợp thứ nhất là đồng, là một. Hay là nói rằng chữ tức đó, tức là đồng là một đó. Hoặc tướng khác sở tướng là dị. À, hoặc ít phần là tướng, nhiều phần là sở tướng. Ở trong đó cái phần ít là năng tướng, cái phần nhiều là sở tướng. Đưa ra ba trường hợp như vậy. À, như vậy thì ba trường hợp đó thứ tự giải thích như tướng thức là thức, lìa sở dụng thức lại không có thức. Như tướng thọ là thọ, lìa sở dụng thọ lại không có thọ. Nhịn tướng như thế, thức là sở tướng. À, hiểu chưa? Ở đây giải thích rằng như cái thức á, như giờ nói như con mắt là nhãn thức, phải không? Cái biết của con mắt gọi là nhãn thức. Khi nhãn thức mình nhìn thấy sự vật thì cái con mắt là có cái nhãn thức, là năng tướng, nhìn thấy sự vật là sở tướng. Như vậy thì cái thấy sự vật và cái thức con mắt là đồng hay là khác? Đồng hay khác? À, năng là thức, rồi biết sự vật cũng là thức, phải không? Thấy sự vật biết đó cũng là thức. Thì như vậy năng và sở là đồng. À, con mắt cái nhãn thức là cái biết của con mắt, rồi thấy cảnh biết đó là cũng là cái biết của con mắt, cũng biết của thức. Thì như vậy năng là cái thức, rồi sở là biết, phải không? Như vậy thì hai cái năng sở đó nó không rời nhau, cho nên năng tức là sở, cái thấy tức là thức, phải không? Con mắt nó hay thấy, đó. Như vậy thì cái biết của con mắt là cái nhãn thức, thấy sự vật đó là cái cái biết của con mắt là nhãn thức, từ nhãn thức tức gọi là năng, mà biết sự vật đó là sở, đó gọi là năng thức và sở thức là độc. Đó, vì vậy cho nên mới nói thức và sở thức nó là tức, tức tức là sao? Như thức, tướng thức là thức, đó, tức là năng. Lìa sở dụng thức lại không có thức. Sở dụng tức là cái nhìn thấy đó, cái biết đó, thì lại không có thức, thì như vậy nó là đồng. Đó, đồng nó lấy như ví dụ thứ nhất là con cái thức. Ví dụ thứ hai, như tướng thọ là thọ, lìa sở dụng thọ lại không có thọ. Như giờ cái thọ như cái lưỡi của mình mà xúc chạm với cái vị ngon, vị dở, thì khi xúc chạm đó, cái tỷ, cái thiệt thức của mình, tức là cái biết của cái lưỡi, rồi chạm tới những cái vật gì đó, cái nó biết ngon, biết dở, thì hai cái biết nó khác nhau không? Cái biết của cái lưỡi là năng thức mà phân biệt được vật ngon vật dở, đó là sở thức. Thì như vậy hai cái nó có tách rời nhau không? À, đó, tức là như vậy thì thọ và sở thọ nó là một, tức là tức, nó không rời nhau. Vì vậy mà mới nói rằng những tướng như thế, tức là sở tướng, tức là năng tướng, tức là sở tướng, tức là đồng. Cái đó dễ hiểu chưa? Đó, bây giờ như vậy giải thích đồng nó có lý chưa? Như vậy thì năng tướng và sở tướng là nhất, phải không? Nhất thì có lý rồi. Bây giờ nói gì đây? Như Phật nói diệt ái gọi là tướng niết bàn. Nếu chỗ đó mới đưa đến dấu kỹ nha, thì mới nhớ chứ thôi để sau này không có rầm. Như Phật nói diệt ái gọi là tướng niết bàn. Ái là pháp hữu vi hữu lậu, diệt là pháp vô vi vô lậu. Như người tin có ba tướng, ưa gần gũi người lành, ưa thích nghe pháp, ưa làm việc bố thí. Ba việc ấy làm nhiệt thân khẩu nên nhiếp thuộc sắc ấm, tin là tâm sở nên nhiếp thuộc hành ấm, ấy gọi là tướng cùng sở tướng khác. À, đây dùng hai cái ví dụ để nói năng tướng và sở tướng khác. À, hồi nãy nói năng tướng và sở tướng đồng, bây giờ nói năng tướng sở tướng khác. Nói rằng như Phật nói diệt ái gọi là tướng niết bàn. À, ái là pháp hữu vi hữu lậu, diệt là pháp vô vi vô lậu. Thì như vậy diệt ái là sở tướng mà ái là năng tướng, phải không? Phải không? Ái là năng tướng mà diệt ái là sở tướng, mà ái thì hữu vi hữu lậu, mà diệt ái thì vô vi vô lậu. Thì hai cái khác nhau rõ ràng, năng tướng khác với sở tướng. Mấy đứa chịu không? Đúng chưa? Không biết sao. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Và cái thí dụ thứ hai, như người tin, đó, bởi vì họ có đủ lòng tin, cho nên họ có ba tướng. Một là ưa gần người lành nè, hai là thích, ưa thích nghe pháp nè, ba là ưa làm việc bố thí. Đó, bởi có lòng tin, cho nên họ mới thích gần bạn lành, họ thích nghe pháp, họ thích làm việc bố thí. Như vậy thì lòng tin đó là năng tướng, phải không? Rồi làm ba việc lành đó là sở tướng. Cho nên đây mới giải thích nè, ba việc ấy là nghiệp thân khẩu nên nhiếp thuộc sắc ấm, tin là tâm sở nên nhiếp thuộc hành ấm, ấy gọi là tướng sở tướng khác. Thì lòng tin là thuộc về hành ấm, mà ưa đến gần người lạnh, ưa nghe pháp, ưa làm việc bố thí, thì cái đó thuộc về sắc ấm, phải không? Thì như vậy cái quả hay là cái sở tướng thuộc về sắc ấm, mà cái năng tướng thì thuộc hành ấm, thì năng tướng sở tướng khác, hợp lý quá rồi, phải không? Đó thì trường hợp thứ hai, nói rằng năng tướng sở tướng là đồng hay là nhất, năng tướng sở tướng là dị hay là khác. À, bây giờ như chánh kiến là tướng đạo, đối với đạo là ít phần, lại sanh trụ diệt là tướng hữu vi, đối với pháp hữu vi là ít phần. Như thế ở trong sở tướng ít phần gọi là tướng. Cái này nghe hiểu không? Nên thường thường mấy cái bộ luận này bắt buộc phải học tới đại học mới học, đại học Phật giáo mới học. Nếu biết tại sao không? Bởi vì đây là dẫn những cái gì trong danh từ Phật mà ta đã học từ lớp dưới hết rồi. Bây giờ chỉ dẫn một phần nhỏ cái, nếu mình không học ở dưới là không biết. Cho nên mấy người chưa từng học những cái dưới thì nghe này nó như nghe cái chuyện gì trên trời trên mây vậy, không có gần. Bây giờ đây nói như chánh kiến là tướng đạo, đối với đạo là ít phần, hiểu cái đó chưa? Hiểu không? Coi nói chuyện gì trên trời trên mây. Bởi vì bát chánh đạo, bát chánh đạo là đạo, là đạo, phải không? Bát chánh đạo là đạo, mà chánh kiến là một phần trong bát chánh đạo. Đó. Nếu mà không học có bát chánh đạo, nên nói chánh kiến là một phần bát chánh đạo, hiểu gì? Phải không? Đó. Như vậy thì nói về đạo là bát chánh đạo. À, thì đạo đó, bát chánh đạo đó gọi là sở tướng, phải không? Còn chánh kiến là một phần trong bát chánh đạo là năng tướng. Như vậy thì năng tướng là một phần nhỏ trong cái sở tướng. Đó. Đó. Rồi tới cái thí dụ thứ hai. Lại sanh trụ diệt là tướng hữu vi, đối với pháp hữu vi là ít phần. À, như vậy hiểu câu đó chưa? Nên đọc chữ Việt mà đọc như đọc chữ Tây, chữ Tàu gì đó. Bởi vì tụi con nhớ rằng theo cái nhận định của các cái nhà học Phật thì nó tất cả cái sự vật có tướng ở thế gian này đều là pháp hữu vi, mà phàm pháp hữu vi thì có đủ ba tướng. Tướng gì? Sanh trụ diệt. Nè, thì như cái bàn thì có ba tướng sanh trụ diệt của cái bàn, cái nhà thì có ba tướng sanh trụ diệt của cái nhà. Như vậy thì nói sanh trụ diệt là một bộ phận nhỏ của tất cả pháp hữu vi, phải không? Nó là một bộ phận nhỏ của tất cả pháp hữu vi. Tất cả pháp hữu vi thì nó trùm hết tất cả pháp. Nè, mà sanh trụ diệt là một phần nhỏ của tất cả pháp, hiểu đó chưa? À, thì đó. Vì vậy mà nói thành việc ấy không phải. Như vậy để kết thúc bỏ lại, hồi nãy giờ ông nói rằng năng tướng sở tướng nó là không phải một, không phải khác, nhưng sự thật có một có khác rõ ràng, phải không? Mà tới cái thứ ba nó là một phần nhỏ và năng tướng phần lớn là sở tướng. Tôi nói có lý luận đàng hoàng, phải không? Ông nói đó là không đúng rồi. À, đây luận chủ bỏ lại đó. Ông nói hoặc tướng là sở tướng như thức văn minh, việc ấy không phải. Vì thế sao? Bởi vì tướng bị biết gọi là sở tướng, hay sở dụng gọi là tướng. À, phàm vật không thể tự biết,
nhưng nó tai không thể tự xúc chạm, con mắt không thể tự thấy. Thế nên nó nói thức, thức là tướng, sở tướng, việc ấy không phải.
Con bẻ lại,
ông nói rằng cái thức, cái thức đó nó gồm cả năng tướng và sở tướng. Vì nó thức là cái biết hay biết, rồi nó là biết sự vật,
là cái
bị biết. Thì như vậy nó hay biết và bị biết, nó có cái hay biết và bị biết,
mà cái bị biết nó cũng là nó thôi, phải không?
Vì nó là biết, bản thân nó là biết,
rồi nó hay biết sự vật nữa.
Thì cái bản thân nó là biết là năng tướng,
hay biết sự vật là sở tướng. Như vậy năng tướng sở tướng là một.
Nhưng ở đây người bẻ lại rằng năng tướng sở tướng không phải một.
Tại sao? Mà năng tướng là cái hay biết,
mà sở tướng là cái bị biết. Bị biết ở ngoài. Ví dụ giờ nói con mắt mình cái hay thấy, mà thấy cái gì?
Thấy
sự vật bên ngoài. Mà sự vật bên ngoài là cái bị biết.
Còn cái biết kia
hay biết sự vật là cái sở dụng của nó,
chứ không phải cái bị biết.
Đó, như vậy cho nên
cái bị biết là cái ngoài.
Mà như vậy thì làm sao nó một được?
Phải không?
Như vậy thì ông nói năng tướng sở tướng là một, như cái biết thì không được. Bởi vậy cho nên nói rằng cái biết nó không thể tự biết,
giống như một ngón tay
nó có tự tiếp chạm được không? Mà nó tiếp chạm được là phải có một cái vật nào đó đựng nó mới biết cái đó là trơn, là
nhám, là gì gì đó.
Thì như vậy khi nó có một cái
tiếp chạm nó không biết
được là phải có một cái cảnh đối đãi.
Mà cảnh
đối đãi đó là cái sở mà cái hay biết của là
này.
Như vậy thì năng cái năng thức và sở thức
không phải là một,
phải không? Cái lý anh nói đó chặt rồi, đó nên nói việc ấy không phải.
Rồi mà chưa thôi,
bác cái đó là vẫn còn tiếp tục
bác.
Và nữa, nếu tướng tức là sở tướng hàng,
không nên phân biệt là tướng là sở tướng.
Nếu mình sở tức là sở tướng,
mà tức tức là một,
mà một thì đâu còn
hết
hai,
nó là năng nó sở nữa.
Nếu phân biệt là tướng sở tướng thì
không nên nói tướng tức sở tướng. Nếu một thì không có nói hai, mà nếu nói hai thì không thể một được. Đó là cái lý thứ hai. Và tới lý thứ ba,
lại nữa, nếu tướng tức là sở tướng thì
nhân quả ắt là một.
Vì cái sao?
Vì tướng là nhân, sở tướng là quả.
Hai cái ấy ắt là một,
mà thật chẳng phải một.
Thế nên tướng sở tướng việc ấy không phải.
Tướng tức là sở tướng việc ấy không phải.
Thấy cái này dễ hiểu rồi, phải không? Dễ hiểu không mấy đứa ngồi dưới?
Hả?
Dễ ha
phó.
Đó là nãy giờ bác có là bác cái thức rồi,
phải không? Tức là cái
đồng hay là cái nhất.
Bây giờ tới cái vị đây, cái vị này nó rất là kỹ, nó rất rối lắm.
Ông nói tướng khác sở tướng ấy cũng không phải.
Ông nói năng tướng khác cái sở tướng gì ấy cũng không phải.
Tại sao không phải?
Ông nói việc ái là tướng nước bàn,
chẳng nhất ái là tướng nước bàn.
Còn sao hiểu?
Hiểu cái hiểu cái đó không?
Ông nói việc ái là tướng nước bàn, không nói ái là tướng nước bàn. Mà nói năng tướng sở tướng khác.
Sao đã hiểu chưa?
Nếu mà
ái là tướng nước bàn thì nên nói
tướng sở tướng khác.
Nếu nói việc ái là tướng nước bàn thì không được nói tướng sở tướng khác.
Mấy đứa biết không?
Cái này còn sao nhất quá.
Với cái này
năng tướng sở tướng,
cái ái là năng tướng,
phải không?
Người ngoại nhân nói cái việc ái là sở tướng,
bởi vậy cho nên năng tướng là hữu vi,
mà sở tướng là vô vi, cho nên nó
khác.
Nhưng bây giờ nói năng tướng là nhân
và
sở tướng là quả, phải không?
Bây giờ
Dứt ái là hết ái, hết ái là quả của ái, được không?
Được không?
Ví dụ như hạt lúa là nhân,
ha, là nhân tước,
lên cây lúa
là quả,
là trở tước,
hạt lúa lên cây lúa.
Thì như vậy, nó phải có một cái chiều tiến lên,
nó liên hệ nhau, thì nó mới năng trở được
một cái có và cái không.
Mà nói cái không là cái trở,
còn cái có là năng được không?
Bởi vậy cho nên nói,
ông nói ái là niết bàn thì tôi chịu,
cái năng trở khác.
Bởi vì ở dưới nói là ái, trên nói là niết bàn, hai cái tên nó khác. Còn bây giờ nói ái là năng tước, mà dưới ái là trở tước, thì nó không được không?
Bởi vì dưới ái là hết ái rồi,
mà hết ái thì tức như thế,
dân đã hết thì làm sao mà bảo là năng trở được.
Đó là cái bát năng sở khác rồi.
Trường hợp thứ hai tức là phá cái dự thứ hai.
Lại ông nói người tin có ba tướng đều chẳng khác tin. Nếu không tướng thì không ba việc này.
Thế nên
chẳng được nói tướng sở tướng khác. Lại tướng sở tướng khác thì tướng lại
nên có tướng
rất là vô cùng.
Việc ấy không phải, thế nên tướng tự tướng chẳng được khác.
Nè, bây giờ trả lại cái ví dụ thứ hai, ông nói, nó nói rằng tin
là cái năng tướng,
phải không?
Để làm ba việc.
Một là,
không phải,
khí tự.
Một là gần người làm. Hai là nghe pháp.
Ba là bố thí,
phải không?
Ưa là dựng bố thí,
ưa gần người làm, ưa nghe pháp, ưa làm việc có thế,
dốc từ cái lòng tin mà ra,
phải không?
Như vậy lòng tin là
năng tướng,
và ba việc này là
sở tướng.
Như vậy thì lòng tin này nó là hành ấm,
và ba việc này
gọi là sắc ấm, cho nên nó năng tướng sở tướng khác.
Nhưng mà đây nói là ba cái việc này á, việc này đều không rời lòng tin,
và không rời lòng tin nó khác được không?
Như vậy chọn cái năng tướng sở tướng khác là không được.
Nếu không có lòng tin thì không có cái việc này.
Chỉ như vậy ba việc này không rời lòng tin.
Vì như vậy thì nói năng tướng sở tướng khác nhau là không được.
Hiểu không? Mấy đứa ở dưới thấy tụi bộ xấu ngáo vậy.
Như vậy thì thêm một lẽ nữa, nếu mà ông nói năng tướng sở tướng khác thì như vậy người tướng lại có nên có tướng khác là bị lỗi vô cùng.
À,
như vậy thì bác là năng tướng sở tướng khác không được. Nhưng bây giờ ngoại nhờ lực tướng năng tướng sở tướng khác được,
được bằng cách nào?
Ông nói dự đèn
á, như đèn hay chiếu cũng hay chiếu kia, như thế tướng hay tự tướng cũng hay làm tướng kia.
Nó hay tự chiến rồi nó cũng chiến kia nữa.
Như vậy nó hay làm
năng tướng
mà cũng hay làm sở tướng.
Như vậy thì được chứ đâu có không được.
Thì ngài trả lời,
ông nói vụ đề trong ba tướng hữu vi đã phá, lại trái với trước nói, tức là trước ông nói.
Ông nói sao?
Ông trước nói tướng sở tướng khác, mà nay nói tướng tự hay tướng cũng hay làm tướng kia,
việc ấy không phải.
Và ông đã nói hai cái khác. Bây giờ ngọn đèn và cái chiếu sáng của ngọn đèn nó hai cái khác được không?
Như vậy đó tự mâu thuẫn hay không được.
À, bây giờ mới bác cái việc mà cái năng tướng nhỏ
còn sở tướng to.
Và ông nói trong sở tướng ít phần là năng tướng, việc ấy không phải.
Vì thế sao?
Vì nghĩa này hoặc ở trong một
hoặc ở trong khác,
nghĩa một khác hết đã phá nên biết ít phần tướng cũng phá.
Ông nói nếu năng tướng sở tướng,
cái năng tướng là ít phần ở trong sở tướng, ít phần tức là nó
hết
năng tướng, tức là sở tướng hay là đồng với sở tướng,
hoặc là khác cái thể tướng. Nếu đầm thể tướng thì tôi mất rồi, nếu khác thể tướng thì tôi cũng mất rồi. Bây giờ nói ít phần cũng không được. Đó, như thế các thứ nhân duyên tướng thể tướng một khác không thể được, khác không thể được. Lại không có pháp thứ ba, thành tướng sở tướng, thế nên tướng sở tướng đều không, vì hai thứ không nên tất cả pháp đều không. Như vậy thì hồi nãy là phá cái ngã, bây giờ kết thúc là phá cái pháp. Như vậy thì nếu mà ngã không, tức là ngã không thiệt, không có cái thực thể cố định, pháp cũng không có thực thể cố định, thì người hằng thấy như vậy đó, thấy ngã không thực thể cố định, pháp không thực thể cố định, thấy rõ ràng không chút nào quên, thì người đó là người gì? Người gì? Mấy đứa trả lời thử coi người gì? Bởi vì trong kinh thường phân tích á, nghĩa là thanh văn là phá được ngã chấp, Bồ Tát là phá được pháp chấp, nghĩa là ngã pháp đều hết, đó là Bồ Tát. Như vậy thì ngay theo cái ngã chấp mà mình phá sạch, mình không còn thấy cái ngã là thực, có thực thể cố định, chỉ là cái giả tướng giả danh. Phá thì không có thực thể cố định, chỉ giả tướng giả danh, là phá được cái ngã chấp, phá được cái pháp chấp. Mà phá ngã chấp, pháp chấp đó là Bồ Tát. Mà Bồ Tát là người gì? Bồ Tát gọi là hữu tình giác, tức là một chúng hữu tình được giác ngộ. Như vậy thì bây giờ tụi con thấy là Bồ Tát khó không? Đâu có gì khó, phải không? Nghĩa là phải thấy rõ ràng cái ngã không thiệt, cái pháp không thiệt, phải không? Ngã này là giả tướng giả danh, pháp này là giả tướng giả danh. Hằng thấy như vậy đó là giác, phải không? Mà giác tức là Bồ Tát. Như vậy chứ có gì lạ đó. Như vậy thì các chuyện tu là Bồ Tát đâu có dành riêng cho ai, phải không? Người nào mà thấy được đúng vậy đó gọi là Bồ Tát, vì đó là giác. Còn nếu thấy nó thiệt cái đó là gì? Đó là mê, là chúng sanh, phải không? Như vậy thì cái thế thiệt rõ ràng tất cả pháp không có thực thể cố định, chỉ là giả tướng giả danh. Ngã không thực thể cố định, chỉ là giả tướng giả danh. Thấy rõ như vậy thì chịu khó chứ thấy gì ngoài cái là Bồ Tát rồi, phải không? Chứ có cần tu gì thêm nữa đâu, như bao nhiêu đó là giác rồi. Còn nếu thấy mình thiệt, thấy cảnh thiệt, đó là mê. Như vậy thì cái giác cái mê cách nhau bao nhiêu? Như vậy đứa nào nhớ cái bài kệ gì mà đọc lại nghe coi. Đó, như vậy thì Bồ Tát với giả ta nó không có cách một sợi tơ sợi tóc, thấy không? Nó đâu có cách xa. Đây là thầy giải cho tụi con mới thấy rõ cái ý nghĩa từ mê tới ngộ, nó không có cách biệt, nó không có cái ranh giới nào hết. Bởi không cách biệt, không ranh giới, cho nên chuyển cái thành này, phải không? Chuyển cái thành dễ ở chứ có bằng tay, không có gì khó hết à. Vì như thấy rõ là nếu mà thấy tất cả pháp ở bên ngoài đều là giả tướng giả danh, không có thực thể cố định, thấy cái ngã của mình giả tướng giả danh không thực thể cố định, cả ngày cả tháng cả năm đều thấy như vậy đó, thì đó là ai? Như vậy thì mình giờ chịu khó đi đứng ngồi nhớ vậy rồi thì Bồ Tát cái gì, thấy không? Còn nó thấy mình thiệt thì đó là phòng thư. Như vậy thì đương thấy thiệt thì chuyển qua cái thấy như vậy đó có cách mà sao?
Chứ chỉ cần đối với mình có được rồi, phải không? Như vậy cho nên không cách một sợi tơ. Lẽ vậy mình mới thấy rõ là người xưa nói nó hợp lý vô cùng. Đó là tạc dạ, tạc nghịch, dạ ma tan, chuyên tiêu đồ tác diện. Hôm qua mới là cái mặt quỷ dạ ca, thì bữa nay thì đổi lại cái mặt Bồ Tát rồi. Đó. Bồ Tát dữ dạ ca, bất chấp nhất điều tiến. Đó. Nghĩa là Bồ Tát cùng với dạ ca đó, không cách một đường tơ. Thật là nó hay, nó gần được sao. Thấy không? Như vậy đâu không chỉ tu nó thành Bồ Tát, mà cứ là thức kinh, là phạm phu hoài. Như vậy thì tụi con muốn làm Bồ Tát không? Phải cần muốn, mà cứ làm vậy là Bồ Tát rồi. Không còn, cứ về chuyển đi, đừng có mang cái tâm mê muội đó nữa. Lúc nào cũng thấy thân này là giả tướng giả danh, sự vật đó là giả tướng giả danh, thấy rõ ràng vậy, không nghi ngờ chút nào hết, thì đó là Bồ Tát. Giờ ai nói mình là ngu là gì cũng là Bồ Tát à, cố không được, phải không? Rồi họ nói cái thằng đó ngu, cô đó ngu cũng là Bồ Tát được. Thì tôi đây là thấy rõ vậy, tôi là làm cái việc của Bồ Tát mà, nhìn bằng cái trí giác nó như vậy mới thấy rằng cái tu của chúng ta tốt ở chỗ giác mà chuyển mê khải ngộ đó là cái chủ yếu của sự tu. Nghĩa là mình chuyển cái mê lầm, thấy mình thiệt, thấy người thiệt, thấy sự vật thiệt, bằng cái thấy người không thiệt, thấy mình không thiệt, thấy sự vật không thiệt. Không thiệt mà không phải không, phải không? Có mà không phải thiệt. Thì như vậy đó là mình đã hết mê được ngộ rồi. Như vậy học cái này để cho mình làm gì? Để cho mình hết mê được ngộ, đó là tu, phải không? Nhưng mà tụi con đọc sáng mai giờ hay đọc mấy tháng nay có thấy giải tu gì đâu, phải không? Cứ vẽ lý luận này, lý luận kia vẽ nhau hoài, tưởng những cái giải tu. Nhưng mà sự thật đó là cái lối giải tu khéo léo dạy cho mình chuyển mê thành ngộ. Mà nếu ai hết mê thì đó là người giác, mà giác tức là Bồ Tát. Giác nhỏ thì Bồ Tát nhỏ, giác lớn thì Bồ Tát lớn, phải không? Giác vừa vừa thì Bồ Tát vừa. Như vậy thì nếu một ngày mình giác được chừng 12 tiếng, mà giác được chừng 4 tiếng thì đó là Bồ Tát con, phải không? Còn nếu một ngày mà mình giác được 6 tiếng thì Bồ Tát bực chung, phải không? Cái ngày mà mình giác được chừng 10 tiếng là Đại Bồ Tát rồi, phải không? Còn nếu giác luôn đó là Phật mất rồi. Đó. Như vậy thì rõ ràng cái tu nó không phải là chuyện khó, chuyện xa rời, mà chính là cái chuyện chuyển mê thành giác, chuyển mê khải ngộ đó, là cái chủ yếu của sự tu. Cho nên đây không dạy mình tu, mà dạy cho mình phá cái mê chấp. Cái lòng mê của mình từ thuở nào đó mình đập tan nó đi thì tự đó là giác rồi. Bởi vậy cho nên tất cả pháp nó không có năng tướng thiệt, không có sở tướng thiệt, năng tướng sở tướng không thiệt thì tất cả pháp đều không thiệt. Thấy rõ vậy là phá được cái pháp chấp, mà phá chấp ngã chấp phá hết thì đó là Bồ Tát rồi đặc biệt.